nghe pháp dễ dàng, khó hết lòng, miền tâm bất nhất luôn uổng công, từ đài cống cao thêm phí sức, thông minh cái thế cũng bằng không. Nếu mình nghe pháp thì rất là dễ, nhưng mà nếu mình không có hết lòng để cầu học pháp thì nó rất là uổng. Từ đài cống cao, tức là mình ý mình có những cái tài giỏi, ý mình có thế trí biện thông, ý mình có cái tài học vấn ở đời cao, cho nên mình không chú tâm và không đem cái giáo pháp của Phật để mà thực tập trong cái đời sống của mình, thì dù Ngài Hám Sơn dạy dù có thông minh cái thế thì nó cũng bằng không. Cho nên sau khi mình nghe pháp á, thì cái tâm mình phải giống như một cái ly nước vậy, mà ly nước á, mà nó vơi á, thì mình có thể tiếp nhận được chánh pháp, còn ly nước mà nó đầy quá rồi thì cũng khó mà tiếp nhận được, dù đó là cái vị cam lộ. Cho nên nếu các vị như ly nước đầy thì không thể chứa đựng thêm cái gì cả, mà ly nước mà nó vơi á, thì mình còn chứa được, mà ly nước mà trống rỗng thì mình chứa được nhiều. Tâm mình khi nghe pháp thì phải biết khiêm cung, phải biết nhã nhặn, phải biết lắng nghe chánh pháp và phải biết dừng nghỉ. Đừng có nghĩ rằng mình là tuổi đời cao rồi, trí tuệ mình không có nhiều, cho nên mình sợ mình nghe pháp rồi mình không hiểu được nhiều, rồi mình không tu tập được nhiều, rồi sau đó mình ngại đi chùa và mình ngại nghe giảng và nghe pháp, thì chúng ta không phải là để nhớ cho nhiều, mà quan trọng để rồi chúng ta biết thu thập cái giáo lý đó và áp dụng trong cái đời sống của mình, chứ không phải là nghe nhiều để chúng ta phô trương cái kiến thức, hoặc là để chúng ta đem cái lời giáo pháp đó ra ngoài để tranh luận hí luận, thì nó không có đem lại lời lạc gì cả. Mà nghe pháp á, chủ yếu để mình gạn lọc cái thân tâm của mình và để tịnh hóa cái tâm của mình và làm cho cái tâm của mình nó từ đục, nó thành trong. Giữa dòng đáy nước lòng gương, mượn chèo ngư phủ đưa đường đào nguyên, là thay vừa béo mùi thuyền, thì trăm não với ngàn phiền sạch không. Tức là mình mượn cái chèo ngư phủ để mình đưa cái đường đào nguyên. Khi vừa, quý vị biết, vừa bén mùi thuyền thôi, tức là mình vừa biết pháp thôi và biết tu tập thôi, thì trăm phiền não, trăm phiền với ngàn não tự nhiên nó sạch. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tuổi già rồi mình không nghe pháp mà mình không hiểu được nhiều thì không có lợi lạc. Thật ra không phải như vậy. Không phải ai á, thì sinh ra trong cái cuộc đời này nó cũng được nhờ cái may mắn là học một biết 10, hoặc là học một biết 20, hoặc là học một biết 2, biết 3. Có nhiều người ta học một ta không biết gì cả, có nhiều người ta học 10 mà ta chỉ biết một thôi, nhưng mà cũng có nhiều người ta học một ta biết 10. Quý vị biết tại sao không? Tại vì nếu mà người nào học một biết 10, đời trước người ta học 9 rồi, bây giờ ta học một nữa nó thành ra 10. Người nào mà học 10 biết một là đời trước đi chơi không, ăn rồi lang thang đi chơi, cho nên nó âm 9. Thì bây giờ mình muốn biết một là mình phải học 10 để nó dương 1. Quý vị biết là như Ngài Bằng Đạt có 4 câu kệ thôi, mà Ngài học 4 tháng không thuộc. Một câu kệ có 4 chữ thôi, Ngài học 4 tháng không thuộc, nhưng mà Ngài cũng thành tổ, thành Phật vậy. Thế Ngài học chữ chổi thì nó quên chữ quét, mà qua tới chữ quét thì nó quên chữ chổi, mà Ngài cũng thành Phật. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình học nhiều, mình biết nhiều thì mình tu mới hơn người khác, còn mình học ít, mình biết ít, mình tu không bằng người ta. Không phải là như vậy. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện giữa hai cái bà cụ. Có hai cái bà cụ đó thì bà chơi với nhau từ nhỏ, tức là từ học tiểu học cho đến trung học, cho đến ra đại học. Rồi sau khi lớn lên, mỗi người có một cái cuộc sống riêng, người nào cũng có gia đình và mỗi người mỗi ngã. Thì sau khi có gia đình rồi thì người nào cũng có con, có cháu, và con cháu của họ, người nào làm ăn cũng thành đạt. Cái bà cụ mà may mắn ở gần chùa, hàng tháng được đến chùa nghe kinh và tu tập, thì bà đó, thì con của bà không có thành tựu bằng con của cái bà kia. Tức là bà kia thì bà cũng có con, mà con bà thành công hơn bà này. Nhưng bà kia thì ở rất là xa chùa, cho nên bà chỉ đi chùa là xuân thu nhị kỳ thôi, tức là năm hai lần. Nhưng mà tới đó cũng chưa phải là bà tu nữa, bà tới đó bà cầu hết cái này tới cái kia. Còn bà kia tuy gia đình bà con cái không có giàu có bằng cái bà này, nhưng mà bà được cái thuận duyên là bà ở gần chùa. Thì hàng tháng bà đến chùa để bà nghe kinh và bà tu tập. Thì sau 30 năm lưu lạc, một hôm hai bà mới gặp nhau. Cái bà ở gần chùa thì bà mới nói rằng, bà nói bà ơi, chủ bà kia, bà nói bà ơi thôi bây giờ chị em mình cũng lớn tuổi rồi, con cháu thì nó cũng lớn rồi, đứa nào cũng có công ăn việc làm, sự nghiệp nó cũng thành đạt rồi, thôi bây giờ bà về đây, rồi có chị có em ở gần đây, nó có một cái ngôi chùa mà tôi thường đi chùa, mà ở đó thầy giảng hay lắm bà tới và ở đây với tôi, rồi tôi dẫn bà đi. Thì bà nói lần thứ nhất, rồi bà kia bà cũng trả lời bà đi, bà không có nói gì hết. Rồi bà này bà cũng đi theo, bà nói lần thứ hai, bà nói trời ơi trời, bà mà không nghe lời tôi là sau đây bà hối hận, uổng lắm, thầy giảng pháp hay lắm, và bà tới mà bà không chịu tới đây ở, rồi tôi dẫn bà đi nghe pháp để tu tập thì uổng lắm, bây giờ có cái nó cũng lớn rồi, tại sao tôi nói mà bà không nghe. Thì bà kia bà cũng làm thinh. Thì bà nói thêm lần thứ ba nữa, thì bà kia bà mới say lui, bà mới hỏi rằng cha hay thì sao, bà nói tôi nghe thử, thầy giảng hay thì sao. Cái bà cụ này bà mới ngồi bà suy nghĩ, bà nghĩ bà nói hay, nhưng mà bà gãi đầu và bứt tóc, bà xoa trán và đủ thứ hết, thì bà cũng không biết nói hay sao hết, mà bà nói hay lắm, hay lắm, nhưng mà không biết hay thì sao, tại bà đâu có nhớ đâu. Dạ, biết hay thôi, chứ còn bà không có nhớ được cái chữ nào để bà nói cho bà này, để thuyết phục cái bà này đi chùa cả. Thì quý vị biết bà kia bà mới nói rằng, bà nói trời ơi trời, nếu mà bà cũng nói hay, hay mà không có nhớ chữ nào, không có biết gì cả mà hay cái gì, thua tôi ở nhà này, tôi có đi chùa thường xuyên như bà, nhưng mà thỉnh thoảng tôi ở nhà tôi giữ cháu cho con tôi, à, có lợi hơn bà rồi. Rồi lúc tôi rảnh tôi nấu một nồi cơm để lúc mà nó đi về nó có để nó ăn, à, còn đỡ hơn bà đi chùa nghe thầy giảng hay mà không biết hay cái gì cả. À, quý vị biết rồi, bà cụ kia bà mới tức quá, bà mới nói thật ra giáo pháp bà của thầy giảng bà nghe hay thiệt, mà bà về bà tu tập bà có lợi lạc thiệt, nhưng mà tại sao nói mà để mà cho bà này hiểu thì bà không có nói được. Thì bà mới dẫn bà này đi ra sau vườn. Thì quý vị biết ở nhà quê mà, thì sau vườn thì của bà thì trên cái nhà bếp có treo những cái rổ, cái rá rồi. Quý vị biết rổ rá mà treo ở trên bếp ấy, lâu ngày cái bụi khói đó nó bám lên, nó rất là đầy. Vừa thì khói của củi, của lửa, rồi vừa cái bụi nó bám không, nó đen thui. Bà mới cầm cái rổ rá đó, bà mới đi ra sau cái vườn. Thì bà đi ra sau cái vườn, thì bà tới đến chỗ cái lu nước, bà cầm cái rổ rá đó, bà múc lên. Thì quý vị biết rổ rá mà nó múc nước được, đúng không? Múc lên thì nước nó chảy. Bà múc lên, nước nó chảy. Bà múc lên, nước nó chảy. Bà kia bà đứng bên, bà mới nói là trời ơi, bà này bà đi chùa riết rồi, bà điên rồi. Trời ơi, cái rổ rá mà để múc nước là điên thiệt. Rồi bà này cũng làm thân, bà cũng múc. Múc nữa thì bà nó nói chắc là riết rồi, mental problem rồi, phải nói con nó đi kêu bác sĩ chữa cho kiểu này chứ. Bà nên bà cũng làm thân, bà múc. Quý vị biết bà múc được 20-30 lần như vậy, thì quý vị biết sao? Cái rổ rá đó nó sạch, mặc dầu nước nó không dính mà rổ rá nó sạch. Thì bà mới đưa cái rổ rá lên, bà nói à, tôi nghe pháp cũng vậy nè, mặc dầu tôi cũng nhớ được nhiều, Nhưng mà tâm của tôi ngày xưa nó cũng vẫn đục như cái rổ ra vậy, nó cũng phiền não như cái rổ ra vậy, nó cũng cấu ế như cái rổ ra vậy. Nhưng mà tôi muốn nước viết, tôi nghe biết rồi, bây giờ tâm tôi không còn như vậy nữa, nó cũng sạch như rổ ra, mặc dù nó không dính được chữ nào trong đầu của tôi. Bà nói ngày xưa con tôi mà nó nói tôi nặng một câu thôi, tôi bỏ ăn ba bữa. Nó nói hai câu, tôi bỏ ăn ba ngày cho nó năn nỉ chơi. Mà nó nói thêm câu thứ ba, tôi bỏ tôi đi một tháng cho nó kiếm một clip đi kiếm chơi. Nhưng bây giờ tâm tôi không còn như vậy nữa. Nhờ tôi đến chùa tôi nghe pháp, mặc dầu tôi không nhớ được chữ nào, nhưng mà tâm của tôi bây giờ nó cũng sạch như vậy. Thì quý vị thấy rằng cái đó có lợi không? Ngài có lời, mặc dù mình không nhớ được chữ nào, nhưng mà mình nghe pháp, mình áp dụng giáo pháp của Phật trong cái đời sống của mình, và từ từ mình làm thanh hóa cái thân tâm của mình, tịnh hóa cái thân tâm của mình, gạn lọc cái tâm của mình, thì từ từ mình cũng phiền não của mình nó cũng vơi bớt, và nó sẽ làm cho những cái bản tánh Phật tánh, hoặc là làm cho cái bản tâm thanh tịnh của mình nó biểu lộ ra bên ngoài. Thì điều đó là nó có lợi và rất là tốt. Mặc dù có nhiều người ta có cái thiện căn thiện cơ, ta có được cái phước duyên nhiều, cho nên ta tu tập nó dễ dàng, ta học pháp dễ hiểu và ta đem giáo pháp ta áp dụng nó nhanh. Nhưng mình cũng có thiện căn thiện cơ, mình nghe pháp từ từ thì nó cũng tịnh hóa được cái thân tâm của mình. Cho nên từ chỗ đó chúng ta đừng có nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi, mình đi chùa mình nghe pháp mình không nhớ được, nó không có lợi. Thật ra nó rất là có lợi. Giáo pháp của Phật thì quý vị biết rằng nó, Phật dạy giáo pháp của Ngài như một cái trận mưa rào xuống. Thì cây to thì được nước, hứng được nhiều nước, cây nhỏ thì được nhiều nước, nó rải khắp chứ không phân biệt cây to hoặc là cây nhỏ. Thì chúng ta có cái tâm học pháp như vậy, có cái tâm nghe pháp như vậy và biết áp dụng giáo pháp của Phật thì nó đem lại cái lợi lạc rất là nhiều. Cái thứ ba, gọi tại sao gọi là đắc Phật pháp, pháp phần, tức là được phần pháp của Phật đó. Tức là Phật tử thì Đức Phật đưa ra một cái định nghĩa: tùng Phật kim sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, thị danh Phật, Phật tử. Tức là từ miệng Phật sinh ra, từ Pháp của Phật sinh ra, được phần Pháp của Phật thì mới gọi là Phật, Phật tử. Tại sao gọi là được phần Pháp của Phật? Tức là ở đây còn có nghĩa là kế thừa cái gia tài chánh Pháp của Phật. Thì quý vị biết rằng tại sao được phần Pháp của Phật? Tại sao chúng ta theo Phật? Tại vì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một vị đại từ bi, đại trí tuệ, và Ngài là một bậc đại giác ngộ. Nếu Đức Phật có được vô lượng công đức thì mình là Phật tử thì ít nhất mình tu tập như thế nào đó mình cũng được một phần công đức, gọi là đắc Phật pháp phần. Đức Phật có vô lượng từ bi thì ít nhất mình cũng được một phần từ bi. Đức Phật có vô lượng trí tuệ thì ít nhất mình cũng được một phần trí tuệ. Đức Phật có vô lượng nhẫn nhục thì ít nhất mình cũng được một phần nhẫn nhục, đúng không? Chứ không phải là mình cứ ta ca tụng Đức Phật, mình tán thán Đức Phật, rồi mình niệm danh hiệu Phật, nhưng mà mình không học theo những cái hành nguyện của Phật và đem giáo pháp của Phật thực hành vào cái đời sống của mình thì nó có đâu có lợi gì, phải không quý vị? Cho nên mình phải thực hành, học tập theo hành nguyện của Phật thì như vậy mới gọi là đắc Phật pháp, pháp phần, được phần pháp của Phật. Đức Phật có vô lượng nhẫn nhục mà chúng ta không có một chút nhẫn nhục nào thì chúng ta đó phải là Phật, Phật tử. Và làm được như vậy rồi thì Đức Phật mới gọi là đó là Phật, thị danh Phật tử, mới đúng là Phật, Phật tử. Chứ không phải quy y Phật rồi là chúng ta hiển nhiên trở thành Phật, Phật tử, mà chúng ta phải thực tập theo những cái hành nguyện của Đức Phật. Chứ đừng có mình ngày xưa mình chưa tu, ví dụ người ta nói nặng mình câu, mình nói nặng lại câu, bây giờ mình tu rồi người ta nói nặng mình câu, mình cũng nói nặng lại hai ba câu để hơn họ, thì cái đó là không phải, mình chưa có đắc Phật pháp, pháp phần. Có nhiều người còn nói nghĩ trong bụng rằng là có nhiều cái mối thù mà họ nói là sống để già chết đem theo đó, cái đó đem theo gì đúng không, bỏ đi. Cho nên nếu như mình tu Phật rồi mà mình không xóa bỏ được những cái tâm thù hận, những cái tâm ganh ghét, những cái tâm tật đố, và không học thực tập để tu theo Phật để có những cái hành từ bi, để có trí tuệ, để có cái đức nhẫn nhục, thì chúng ta cũng chưa phải là Phật tử. Nếu như người ta nói mình một câu mà mình nói lại một câu, hoặc mình nói lại hai câu để cho hơn họ, thì cái đó là thuộc là thế gian rồi. Còn đối với Đức Phật dạy người Phật tử không như vậy. Chúng ta phải đem cái từ bi để xóa dịu hoặc xóa bỏ cái hận thù đó. Cho nên người xưa ta nói rằng là một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Nếu mà họ nóng, họ giận rồi mà mình cũng săn trái áo lên mình giận lại họ, thì mình có khác gì họ đâu. Cho nên là Phật tử thì mình phải hơn họ, tức là mình phải có cái gì đó mà khác với họ, chứ cũng giống như họ thôi. Thì như vậy thì mình chưa đắc Phật pháp phần, và như vậy thì mình chưa thừa kế được cái gia tài chánh pháp của Phật. Mình đừng có tưởng rằng học nhiều, nghe giảng nhiều, tích lũy kiến thức nhiều phải là chúng ta là trở thành một Phật tử giỏi, chúng ta là trở thành người tu giỏi. Không phải như vậy. Học nhiều, biết nhiều, tích lũy kiến thức nhiều, nhưng mà chúng ta phải biết tiêu hóa nó, để biến nó thành cái dưỡng chất dinh dưỡng để nuôi cái thân thể của mình. Thân thể đây để nuôi cái phần thân thể tâm linh của mình, thì như vậy mới có lợi ích. Mình tu tập học giáo pháp Phật, tức là để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng này của mình, thì điều đó là nó quan trọng. Như chúng ta ăn để hấp thụ các cái thức ăn, chứ còn nếu mà ăn vô mà không hấp thụ thì nó cũng thải bã ra ngoài, nó không có lợi. Cho nên chúng ta học Phật, tu Phật, nghe pháp của Phật, thì chúng ta phải biết thực hành và đem học theo cái hạnh nguyện của Ngài, và đem cái hạnh nguyện đó sống trong cái đời sống của mình, thì nó mới có lợi lạc. Chứ không phải học nhiều để tích lũy kiến thức, rồi tô bồi cái bản ngã của mình, rồi sanh ra cái tăng thượng mạng. Thì nên tu trong nhà Phật chừng nào thì mình càng tu thì mình càng khiêm tốn, càng dễ thương, càng dễ mến, và mình càng biết kính trọng và càng biết tri ân. Quý vị biết rằng đạo Phật là cái đạo vô ngã mà, đúng không? Mà cái ngã, sở dĩ mà cái khổ đau là do cái ngã mà nó sinh ra tham sân và si, và muốn chiếm hữu tất cả và biến tất cả nó thành cái để trở thành nô lệ cho mình, nô lệ về cái tiền tài, nô lệ về của cải, và nô lệ về cái dục vọng. Và những cái thứ đó thì quý vị biết nó sẽ thiêu đốt mình, và nó sẽ làm cho mình đau khổ. Từ cái chỗ đó Đức Phật dạy chúng ta tu là nên bỏ bớt những cái đó, và càng tu thì mình càng thấy mình càng ngày càng thấy được cái lỗi của mình, và càng thấy được mình thiếu thốn, và để mình phát khởi cái tâm ham cầu ham học, để mình tích lũy thêm cái kiến thức của mình. Cho nên quý Phật tử biết Phật dạy ngày là mình thấy là càng học càng thấy ngu, mà càng tu thì càng thấy lỗi. Thì như vậy cái tâm cầu học của mình nó mới phát triển được, và nó mới đem lại cái lợi lạc được. Hành động của một người Phật tử mà có những cái hành động khiếm nhã, hành động dễ thương, và hành động biết tri ân, thì chính cái hành động đó là một cái bài pháp sống động, mà làm cho những người xung quanh người ta phát khởi cái tín tâm để người ta noi theo. Thì trước đừng có mình chỉ cần có một chút xíu kiến thức rồi mình có một cái học được một chút xíu giáo pháp của Phật rồi mình cho mình là cái trung tâm, cái lỗ rúm của vũ trụ, rồi nhốt mình trong một cái tháp ngà vị kỷ để rồi mình khổ đau ở trong đó. Chúng ta biết rằng sở dĩ hôm nay chúng ta có được cái thân người và chúng ta có được cái nhân duyên để chúng ta ngồi đây và chúng ta lớn lên và chúng ta có được những cái thành tựu trong cuộc đời này, thì chúng ta biết đó là nhờ cái ân đức của biết bao nhiêu nhiều người, bao nhiêu cái nhân duyên mà mình có được, chứ không phải tự nhiên mà mình có được. Thầy, sở dĩ chúng ta có được những cái thành tựu hôm nay là do công ơn của cha mẹ, của thầy tổ, của đàn na, của quốc gia bảo hộ, ơn của tất cả chúng sanh. Từ cái chỗ đó, là Phật tử thì chúng ta phải biết tri ân và nhớ ân. Và cái hành động tri ân và báo ân của mình thì nếu mà mình làm được thì đó cũng là đắc Phật pháp phần, và cũng được phần pháp của Phật. Đạo Phật, Phật dạy sau khi tu tập rồi, mình học giáo pháp của Phật rồi và biết áp dụng chánh pháp trong cuộc đời rồi, thì mình phải tự soi sáng cái bản tâm của mình và phải đi con đường mà mình đã định hướng và mình đã quyết đi tới. Cho nếu như mình cứ nương tựa vào bên ngoài hoài thì một khi mà các cái trợ duyên mà nó không còn nữa, mà mình không có thắp được cái ánh sáng nội tâm của mình, thì mình sẽ bị lạc đường hoặc là mình sẽ bị lầm đường. Có một câu chuyện kể về hai cái anh bạn mù. Quý vị biết hai anh này, thì có một anh là mù, một anh là sáng mắt. Thì hai người này bạn bè chơi với nhau rất là thân từ nhỏ tới lớn. Hai người nào cũng biết pháp của Phật và cũng biết tu tập. Thì hàng tháng thì anh mù, anh thường đến nhà anh sáng mắt để anh đàm đạo về cái giáo nghĩa của Phật, và từ đó hai người rút tỉa ra cái kinh nghiệm để tu tập. Thì quý vị biết anh mù này hàng tháng anh tới nhà anh sáng mắt để anh chơi và anh thảo luận Phật pháp. Thì có một hôm sau khi anh mù mắt tới nhà của anh bạn người sáng mắt anh chơi xong xuôi rồi, thì khi anh đi về thì không may cái đêm nó tự nhiên đêm nó tối hơn những cái đêm khác. Thì anh mà sáng mắt anh mới thấy là đêm này tối quá, thì anh mới nói với anh bạn mù, thôi trước khi anh đi về tôi cho anh mượn cái đèn lồng để anh cầm anh đi về. Thì anh mù mắt anh mới nói rằng: trời ơi, bạn bè quen nhau hơn 30 năm rồi, bộ anh biết tôi mù hay sao? Đèn hay không đèn đối với tôi có nghĩa gì? Anh nói như vậy khác nào anh chơi tôi. Thì anh sáng mắt nó không phải, bởi vì tôi thấy cái đêm nay nó ở ngoài trời nó tối quá, tôi biết rằng anh đôi đèn đối với anh không có giá trị, nhưng mà khi anh cầm cái đèn thì ít nhất người ta cũng thấy anh có cái đèn sáng, thì người ta sẽ tránh anh. Thì anh mù mắt thì anh nghe cũng có lý, tại vì thường thì con đường đó anh đi lên đi về rất là quen, nhưng hôm nay có cái đèn thì anh cảm thấy ngày xưa thì anh tự tin 7-8 thôi, bây giờ anh có cái đèn nữa anh tự tin lên 10. Thì quý vị biết anh cầm cái đèn anh đi, khi anh đi về thì anh cầm cái đèn anh đi được một lúc đó, thì có một người chạy tới và đi ngang qua tông anh một cái rầm và anh ta té xuống. Anh ta mới tức quá, anh ta mới nói rằng: không lẽ cuộc đời này mình đã mù rồi mà không lẽ có thằng nào nó đuôi hơn mình, cầm cái đèn to đó mà nó không thấy. Thì anh mới la lên, anh mới nói: bộ anh đuôi hay sao mà tôi cầm cái đèn sáng tròn đi mà anh còn không thấy. Thì cái anh kia anh cũng đau quá, nhưng mà anh lòng còn vậy, anh mới từ từ anh mới giải thích. Anh nói: này anh nè, cái đèn của anh nó tắt hồi nãy giờ rồi, anh thông cảm đi. Thì từ đó anh mù anh mới nhận chân ra được cái đèn của mình nó tắt rồi. Cho nên quý vị biết rằng điều đó để nói lên rằng chúng ta phải thắp sáng cái ngọn đèn của chính mình, nếu không mà nhờ người khác thắp giùm mà thắp hoài đến lúc mà nó tắt mà không thấy đường thắp thì rất là nguy hiểm. Thì giáo lý của Phật cũng vậy, Đức Phật dạy mình thì phải làm cho cái tuệ giác của mình làm thế nào đó mà giống cái tuệ giác của Đức Phật. Mà chúng ta học Phật tức là chúng ta vay mượn những cái giáo lý của Phật qua kiến thức thì cũng giống cái đèn lành lòng thôi, nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Cho nên mình phải mượn cái ánh sáng bên ngoài mà để thắp sáng cái nội tâm bên trong của mình. Khi nội tâm bên trong của mình nó sáng rồi thì chúng ta sẽ bước đi vững vàng trên cái đôi chân của mình. Cho nên chúng ta phải biết xây dựng cái hạnh phúc bằng đôi tay của mình, bằng cái vay mượn chỉ mang ý nghĩa tạm thời mà thôi. Cho nên không, chúng ta không có phủ nhận cái vay mượn, nhưng mà chúng ta vay mượn để xong cái vay mượn rồi thì chúng ta để thoát khỏi cái vay mượn đó. Tức là giáo pháp của Phật thì giúp cho chúng ta tu tập, nhưng mà chúng ta tu tập quá trình tu tập chúng ta phát sanh được cái trí tuệ, thì bằng cái trí tuệ của mình thì mình phải biết quán chiếu cái nội tâm mà để tìm ra, để giúp cho mình đi đến cái cảnh giới an lạc. Chứ còn mình làm ăn mà mình cứ ví dụ như là mình vay vốn để mình làm ăn thì thời gian sau thì mình phải từ cái vốn đó nó phải đẻ thành cái lời rồi mình mới trả lại cái vốn. Chứ còn mình càng vay mà càng thâm hụt như vậy thì chúng ta thấy đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Mặc dù bây giờ chúng ta không biết gì thì chúng ta phải học tập, chúng ta phải thu thập kiến thức để chúng ta tu tập. Nhưng mà khi biết rồi thì chúng ta cố gắng làm thế nào thắp sáng cái nội tâm của mình, để một lúc nào đó khi mà ánh sáng bên ngoài nó tắt thì mình cũng biết là soi sáng cái để con đường để mình đi trong cái đêm tối mịt mù. Thì như vậy thì chúng ta mới chính danh là Phật tử. Thì con Phật tức là quý Phật là thế nào, là quay trở về như ả cùng tử ở trong Kinh Pháp Hoa quý vị biết rồi, tức là trở về làm chủ cái tài sản vô giá của mình. Thì như vậy cũng gọi là đắc Phật pháp phần. Mình quy y cũng như là người bị cái bệnh trầm kha mà hoặc là cái bệnh nan y, nhưng mà sau khi mình tìm được thuốc hay, tức là mình tìm thuốc hay từ đức Phật. Đức Phật là một vị đại y vương, ngài trị lành cái tâm bệnh của chúng sanh, tức là chúng ta phải theo toa mà chúng ta uống thuốc, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta tiếp nhận cái giáo pháp của Phật. Nhưng ai cũng tiếp nhận được và ai cũng tu tập được, chứ không phải là những người cao sang quyền quý mới tu được, những người hạ liệt bình thường không tu được, ai cũng tu được. Cho nên pháp Phật dạy gọi là thầm thâm vi diệu, ai cũng tu được hết. Quý vị thấy vua có tu được không? Được. Quần thần có tu được không? Được. Lớn có tu được không? Được. Tức giáo pháp của Phật rất là vi diệu, ai cũng tu được. Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sanh mà ngài nói pháp. Cho nên giáo pháp của Phật nó có vô lượng nghĩa để nó phù hợp với vô lượng căn cơ, nhưng mà chúng ta phải tùy theo cái căn bệnh của mình mà mình học pháp để và sử dụng pháp. Đức Phật chỉ là người chỉ đường mà thôi, còn chúng ta phải đi trên con đường đó để đi đến cái chân hạnh phúc. Kia là con đường đưa đến đau khổ, mình biết rằng mình tránh khổ. Và Phật dạy các ngươi đừng có đi theo con đường đó, thì con đường đó sẽ đưa cho mình đến đau khổ. Và đây là con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Thì Phật dạy chúng ta phải đi cái con đường mà ngài chỉ, đây là an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà mình phải đi trên đôi chân của mình, và mình phải đi bằng những cái gì mà mình có. Đức Phật chỉ là vị cha lành, một vị cha từ bi, có sẵn gia tài để ban pháp cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nhận thì ngài cũng không làm gì hơn hết, đúng không quý vị? Tức là mình phải thừa nhận cái gia tài đó, mà gia tài đó tức là cái gia tài chánh pháp. chúng ta phải biết y giáo phụng hành, tức là nương theo giáo pháp của Phật mà hành trì, gần gũi các bậc thiền trí thức, và phải biết lắng nghe chánh pháp, và phải biết tư duy về nghĩa lý, gần gũi viện trí thức á, để cho mình á, tăng thêm những cái hiểu thêm và học thêm các cái thiền pháp, và nghe thêm những cái điều hay. Như ông bà mình ngày xưa dạy là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó. Gần gũi chùa chiền mà làm việc Phật sự, tức là hộ trì Tam Bảo hoặc hộ trì chư tăng, hoặc là mình còn gần gũi nếu mà mình chưa đủ cái nghị lực mà mình gần gũi với cuộc đời nó nhiều, mà sau khi bị những cái sự cám dỗ của cuộc đời mà mình không đủ cái lực để mình mà vượt ra nó, thì mình rất dễ dàng bị ngoại đạo nó dụ mình. Cho nên từ chỗ đó chúng ta tu tập thì chúng ta phải siêng năng, và chúng ta phải tinh tấn, phải luôn luôn nghĩ đến giáo pháp của Phật, và là cái điều mà đem đến cái hạnh phúc cho mình. Và từ đó mình đừng có sao lãng, mình đừng có hôm nay mình vui vẻ thì mình tu, ngày mai mà nếu có cái gì đó thì mình sao lãng, hoặc là mình hứa hẹn đến ngày khác. Thì quý vị biết rằng cái điều đó rất là uổng, mà nó làm cho cái tâm của mình nó dễ dao động. Cho nên Phật dạy á, thường thường thì chúng ta biết rằng trong kinh điển á, Phật chia ra cái có ba cái hạng tâm. Thứ nhất á, Phật dạy là tâm như nước, thứ hai là tâm như mặt đất, và thứ ba là tâm như đá. Tâm như nước thì sao quý vị? Tức là nước á, mà mình viết cái chữ lên á, thì nó có còn không? À, nó sẽ không còn. Thì đại chỉ cho tâm của các vị thánh hiền, các vị Bồ Tát và các vị thánh đệ tử. Có một lần ngày xưa Đức Phật đi khắc thực trong một cái ngôi làng nọ, thì có một ngoại du sĩ ngoại đạo Bà La Môn đi theo Đức Phật. Và vì quý vị biết là sau khi thành đạo rồi thì Đức Phật đi đến đâu thì các vị đệ tử của các cái giáo phái khác thường là phát tâm quy y Phật. Cho nên vì Bà La Môn mà giáo chủ của một cái giáo phái đó, ông rất là tức giận Đức Phật. Thì ông một hôm ông đi ngang qua, ông thấy Đức Phật đang đi vô cái làng đó để khắc thực, thì ông đi theo, ông mắng nhiếc Đức Phật, ông mạ lì Đức Phật và ông chửi bới Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn bình thản, ngài đi và ngài không có một cái dao động gì cả. Thì quý vị biết ông Bà La Môn kia, ông mới tức giận quá, ông mới nói rằng: này cù đàm kia, bộ ngươi điếc hay sao mà ta nói ngươi không nghe? Cái Đức Phật bình thản, Đức Phật trả lời, Đức Phật mới trả lời rằng: này Bà La Môn, ví dụ như có ai đó đưa cho ngươi một món quà, mà nếu ngươi không nhận món quà đó thì món quà đó, người cho không nhận món quà đó thì món quà đó sẽ thuộc về ai? Thì người Bà La Môn nói: thì ta đem về chứ ai? Thì Đức Phật nói: cũng vậy, nếu những người lời chửi bới mắng giết của ngươi mà ta không có để tâm tới, ta không có chú ý đến, thì ta không có nghe, thì chính ngươi là phải nghe những cái lời đó. Thì quý vị biết là cái tâm của Đức Phật, các vị thánh hiền, nó như nước, thì viết chữ lên rồi nó tiêu, nó không có đọng lại, gọi là tâm như nước. Thứ hai là tâm như mặt đất. Quý vị biết tâm như mặt đất là thế nào? Tức là chỉ cho những cái Phật tử của chúng ta. Tâm như mặt đất thì chữ chúng ta viết lên nó còn không? Nó còn, nhưng mà chúng ta chùi được, đúng không? Còn hàng thứ ba là tâm như đá, tức là tâm của những người mà hồi nãy chúng tôi có nói là sống để già, chết để theo đó. Tức là viết lên chữ nào nó còn chữ đấy, thì nó rất là đau khổ. Thì mình tu rồi, mình cố gắng làm thế nào tâm không được như nước, thì mình ít nhất cũng được tâm như mặt đất, đừng có để tâm như đá. Thì viết lên rồi nó lưu lại hoài, thì cái điều đó rất là khổ. Cho nên mình phải biết bình thản giữa những cái thị phi, những cái lời mắng nhiếc, những cái lời ganh tị, những cái lời tật đố của những người xung quanh mình, thì như vậy mình mới chân chính là Phật, Phật tử. Còn nếu không như vậy thì chúng ta chỉ mới là quy y Phật thôi, chứ chưa phải là Phật tử. Thì Đức Phật á, dạy mình làm thế nào đó, thì mình phải là một bác sĩ trị liệu tâm lý của chính mình. Ngày xưa Phật dạy các vị tỳ kheo giận người, thì tỳ kheo tức là hành bất cắt túc, tức là không được giận người qua đêm. Tại vì trong một đêm đó thì đủ thời gian để mình quán chiếu cái nhân, cái duyên, cái nghiệp đó rồi, thì mình không, thì hoặc vị tỳ kheo thì không được, không cho Phật không dạy là không cho các vị tỳ kheo phải không được giận người qua đêm. Tại vì đủ thời gian để mình thuyền quán, để mình hóa giải nó rồi. Cho nên mỗi con người Phật tử là một bác sĩ tâm lý trị liệu cho chính mình. Khỏi phải tu thiền, khỏi đi bác sĩ tâm lý, đúng không? Mình biết quán chiếu các cái pháp của thế gian, và mình biết quán chiếu các cái nghiệp duyên, thì mình sẽ hóa giải được. Cho nên người Phật tử thì như vậy, ít nhất mình phải cái tâm mình như mặt đất, tức là viết chữ lên thì tạm thời nó có đó, nhưng mà rồi mình xóa nó đi, đừng có lưu nó lại làm gì. Còn hàng thứ ba thì cái hàng rất là tội nghiệp, tức là tâm như đá, thì viết chữ nào nó khắc sâu trong lòng chữ ấy, và vài chục năm sau hoặc 100 năm sau nó cũng nguyên vẹn, thì điều đó rất là khổ. Cho nên quý vị biết, Phật dạy phiền não thường thường nó khởi lên chỗ nào thì mình phải, Phật dạy phải đoạn ngay chỗ đó. Phiền não khởi lên chỗ nào quý vị? Tức là trong tâm của mình. Ngày xưa có một lần Đức Phật cùng với tôn giả A Nan đi qua cái nước của vua Thiện Giác để khắc thực. Thì quý vị biết, khi còn sau khi thành Phật thì Đức Phật có gặp một cái bà phi của vua Thiện Giác. Thì cha của cái bà phi này ấy, là một ông thầy tướng rất là giỏi. Và ông nhìn Đức Phật, ông thấy được Đức Phật đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho ông mới nói với con gái của bà, của ông ấy, là nếu mà bà mà cưới được Đức Phật ấy, thì sau này cuộc đời của bà sẽ được vinh hoa phú quý. Bà là một người rất đẹp, gọi là quốc sắc thiên hương, tức là một người đẹp miên thành tổ nước. Bà rất tự hào về cái sắc đẹp của mình. Nhưng mà sau khi bà gợi ý lên đối với Đức Phật thì Đức Phật từ chối. Tại vì Đức Phật thì đâu có nhận những cái đó quý vị đâu. Thì quý vị biết, sau khi bà không cưới được Đức Phật thì bà sanh cái tâm hận Đức Phật. Thì một hôm bà qua, bà biết được gả cho làm một bà phi của vua Thiện Giác, thì một hôm Đức Phật cùng với tôn giả A Nan đi qua khắc thực ở cái nước của vua Thiện Giác. Thì quý vị biết, lúc mà đi qua đó thì bà sai quân lính đồn ra, không cho Đức Phật, mà còn mắng nhiếc Đức Phật, thậm chí còn xua đuổi Đức Phật. Tôn giả A Nan thấy như vậy đau lòng quá, mới đến bạch Phật. Thì bạch với Đức Phật là thôi, mình đi cái nước khác, nước này họ không có welcome mình, thì mình đi đến chỗ khác. Thì Đức Phật mới nói, hỏi ngài A Nan rằng, nếu đi đến cái chỗ khác mà người ta vẫn không cho mình, người ta vẫn xua đuổi mình thì sao? Ngài A Nan nói, đi đến cái nước, cái làng khác nữa, nước khác nữa. Thì Phật dạy, nếu đi đến nước khác được, họ cũng xua đuổi mình, họ cũng không cho mình, mà họ cũng mắng nhiếc mình thì sao? Ngài A Nan nói, đi đến cái nước khác nữa. Đức Phật hỏi như vậy 7 lần. Đức Phật nói rằng, nếu mà đi nước nào nó cũng, họ cũng làm như vậy thì sao? Thì lúc này ngài A Nan lý. Thì Đức Phật mới dạy rằng là phiền não khởi lên chỗ nào thì phải chấm dứt chỗ ấy. Phiền não khởi lên chỗ nào, tức là trong tâm của mình, thì phải chấm dứt ngay chỗ ấy. Dạ. Cho nên quý vị biết rằng, mình nghe giảng, mình tụng kinh, mình lễ Phật, tức là để làm gì quý vị? Để phản tỉnh lại cái nội tâm của mình. để phản chiếu lại cái tâm của mình và để học theo hạnh nguyện của Đức Phật để áp dụng trong cái đời sống của mình. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. Yeah. Tức là mình niệm Phật để mình theo Ngài, mình đi trên con đường mà Ngài đã đi, để học theo những cái hạnh nguyện của Ngài, chứ không phải niệm Phật để có công đức đâu quý vị. Tâm thanh tịnh, tâm không phiền não, tâm không cấu uế thì mới có công đức. Không phải niệm Phật mà đếm cho nhiều sau rồi nó có công đức. Ở dưới chỗ cái chùa, cái đạo tràng ở dưới kia có một Phật tử, ông cũng già rồi, ông cũng tu tập. Quý vị biết ông niệm hai tay hai sau, cổ ông đeo sau nữa, tức là ông đếm một ngày ông so với ông bạn ông là 15.000 thì ông là phải 16.000 sau, ông bạn ông 19.000 thì ông phải 20.000, lúc nào ông hơn sau hết. Bữa hôm đó ông mới nói thầy, con chỉ cần là 30 vạn sau nữa là con về Tây Phương, nói chắc ăn không? Dạ, tức là ông niệm Phật để ông đếm sau. Nhưng mà chúng ta biết rằng niệm Phật nhiều á, tức là để giúp cho mình dễ giúp cái tâm hơn. Dạ, chứ không phải niệm Phật nhiều mà để có công đức. Mình niệm Phật mà tâm mình cứ nghĩ buông lung, nghĩ đến chuyện này, chuyện khác thì có công đức không? Dạ, cái nơi hồi đó là mình chỉ đọc danh hiệu Phật thôi. Dạ, cái niệm Phật mà tâm mình không có nhất tâm, không có quán chiếu nội tâm của mình và không học theo những cái hạnh nguyện của Phật thì nó không có công đức gì cả. Như Ngài Hám Sơn dạy đó, niệm Phật dễ dàng khó hết lòng, miệng tâm bất nhất luống uổng công, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ thì cũng bằng không. Yeah. Niệm Phật mà cái tâm tán loạn thì nó không có lợi gì cả. Cho nên mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thuyền, tức là để phản chiếu cái nội tâm của mình, để giúp cho học theo những cái hạnh nguyện của Ngài để thực tập trong cái đời sống, thì như vậy nó mới có công đức, chứ không phải miệng niệm một đường mà tâm nghĩ một nẻo thì nó không có lợi ích gì cả. Cho nên đó là cái chỗ mà nhắc nhở chúng ta nên gần gũi các bậc thiền trí thức và nghe pháp để thực hành tư duy chánh pháp, để tâm mình tạm thời là cái tâm mình cho là cái tâm phàm phu đi, thì nhất mình cũng biết chỗ để mình nương theo và mình biết chỗ để mình đi và mình biết cái con đường mà mình thực tập. Thì quý vị biết sau khi mà Đức Phật dạy cho thánh chúng và các cái đệ tử của Ngài, thì sau khi quý Phật đệ tử Phật thì họ nghe giáo pháp của Phật, họ nghe kỹ và họ đem về, họ khéo tư duy và họ áp dụng vào trong cái đời sống, thì họ đem đến cái lợi lạc rất là nhiều. Đạo Phật ấy, thì Phật dạy là chúng ta phải nghe giáo pháp của Ngài, nhưng mà nghe giáo pháp của Ngài không phải là để nghe để thỏa mãn cái tánh hiếu kỳ, hoặc là để cho tô bồi cái kiến thức hoặc là cái bản ngã của mình, cái đó không có lợi lạc, mà nghe pháp là để áp dụng trong cái đời sống của mình. Ngày xưa ví dụ mình chưa tu thì những cái việc làm của những người xung quanh có thể gây cho mình phiền não, gây cho mình tức giận. Bây giờ mình tu rồi, mình cũng còn phiền não, cũng còn tức giận, nhưng mà nó ít đi, nó vơi đi. Ví dụ ngày xưa mình giận người ta 10 tháng, bây giờ mình giận 8 tháng, mình cũng tu rồi. Dạ, chứ không phải là bắt buộc mình một sớm một chiều mà mình bỏ hết được. Thật ra nó rất là khó và không thể nào chúng ta bỏ được. Nghe rồi chúng ta về bỏ được liền. Nghe rồi về mình phải thực tập từ từ, một ngày một ít, mình tích lũy như vậy thì dần dần nó mới đem lại cái lợi lạc cho mình và cho những người xung quanh. Cho nên chúng ta thấy rằng tu trong cái đạo tràng này thì mình coi đây là một cái đại gia đình mà chúng ta lấy Phật làm cha, lấy pháp làm mẹ, lấy thầy và các thầy tăng và các vị thiền trí thức làm bạn lành để động viên và để cùng nhau tu tập để hướng đến cái quả vị giác ngộ giải thoát, tức là cùng hồi, cùng tu, cùng chứng và cùng thuyền, thì chúng ta mới có cái lợi lạc. Để kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi đọc một cái bài thơ là về chùa của tích trong cái chân dung người Phật tử của thầy Minh Quang để gửi đến quý vị thay cho lời kết luận. Về chùa kính Phật trọng tâm, lắng nghe lời pháp dạy răng của thầy, nghĩa ân như bát nước đầy, khuyên ai gắng giữ phước dày mãi sau. Mình là con Phật thanh cao, chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi, nói năng dám đứng cách đi, sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề. Chùa là tổ ấm ta về, chung tay xây đắp chẳng hề nà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh phước gì lớn hơn. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, một lần nữa cầu chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự bình an và luôn luôn sống trong ánh hào quang che chở của chư Phật.
Nguyện đem công đức